thê thảm nhất của ngành nghèo, thì ai đó có chuyện bình thường mày không bàn cãi. Thứ hai là kinh tế mình cũng chẳng phải là một kinh tế gia gì hết, mình chỉ dân làm neo, dân xây dựng ở ngoài thôi. Hay làm neo mình chẳng làm nữa, bây giờ thật sự thì đi bán supply neo, supply discount đó trong online thôi, chứ cũng cái supply thì như vậy mình chém, nhưng mà mình hiểu được về nó. Thì kinh tế nó cũng ảnh hưởng đến một phần rất là nhiều. Bây giờ trả lời câu hỏi của người bạn hỏi mình là bây giờ trong thị trường neo bây giờ đó, thì những người Mỹ, những người Hispanic đó, người ta làm ở nhà rất là đẹp, và người ta làm link, xài cái Facebook, xài cái Instagram để quảng cáo và làm rất là rẻ, nửa giá của người Việt. Thì những cái tiệm đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và cái tình hình như thế nào? Thì mình phân tích cho các bạn hiểu như thế này. Từ năm 1980, năm 1980 là nghề neo nó trội nhất, nó rộng lên nhất. Tại vì lúc đó cái làn sóng mà đi vượt biên đó, từ trại tị nạn qua đó, thì người ta thích hợp, người ta rảnh, người ta nguồn nhân lực rất là nhiều. Và lúc đó thì khi mới qua thì mình ham học hỏi là mình muốn sinh tồn ở cái xứ này. Cho nên mình bắt cơ nghề neo, mình cố gắng mình học hành, thì mình cố gắng mình luyện tay nghề, mình tìm cách về cái nghề mà. Thì người Việt Nam trong giai đoạn năm 80 đến năm 90 thì nghề neo gần như người Việt Nam bắt đầu chiếm lĩnh. Tại vì người ta khéo tay hơn, làm nhanh hơn, làm đẹp hơn, làm rẻ hơn. Tại vì người ta học hỏi có tay nghề giỏi hơn. Đến năm 90 đến năm 2000 thì một đợt sóng di dân qua tiếp là người HO. Đây là một nhân lượng vô cùng là lợi hại. Người ta qua cả gia đình, và đa số những người này đều là dân trí thức của Việt Nam hết. Người ta hiểu được, có đầu óc, tại vì đa số người đi ở tù về, người ta hiểu được giá trị của tự do, mà đa số là có gia đình, đều có căn bản hết, đều rất là giỏi hết, cho nên tạo ra một làn sóng tiếp là những tiệm neo bắt đầu lên một kỹ nghệ luôn. Đó là những tiệm neo lớn rồi, đa số học hỏi làm cái này, làm cái kia, chế cái này, chế cái kia, rất là nhiều. Đến bây giờ thì cái nguồn nhân lực không còn nữa. Thì người Việt Nam mới qua sau này, hay là một số thợ neo trong một 10 năm nay cứ nghĩ là vậy, người ta không có chịu học hành, không có chịu trau dồi cái tay nghề nữa. Thì đám Hispanic cho lên. Mình nói để cạnh tranh với mình thì cái cơ hội ở Mỹ là cơ hội của tất cả mọi người. Và nghề neo nó không dành cho người Việt Nam. Và người Việt Nam không phải là người tạo ra ngành neo. Các bạn nên nhớ một điều, người Việt Nam không tạo ra ngành neo. Người Việt Nam chỉ bỏ giá trị của mình vô ngành neo, tạo cho ngành neo một thành một cái kỹ nghệ. Tại vì cái nghề neo nó có sẵn ở nước Mỹ cơ đó đến giờ rồi. Từ 40 năm nay mình tới, mình mới dân Việt Nam, mình mới bỏ cái giá trị lên, tạo cho Mỹ nó tập cái giá trị ngành neo thành một cái kỹ nghệ. Nhưng mà bây giờ khi mình đứng trên chiến thắng, mình không có làm gì hết thì đương nhiên nó xuống thôi. Quỹ đạo hình parabol, khi nó lên cái peak nó phải đi xuống thôi. Thì những cái giới dân khác như Spanish, người ta làm bột rất là đẹp, người ta làm design, người ta có thể spend 2-3 tiếng đồng hồ để người ta làm một bộ neo mà ta lấy nửa giá. Thì đừng có trách người ta được, tại vì nếu mà những người đó đi tới thì neo Việt Nam, người ta không có thợ làm, thợ Việt Nam không có chịu làm những cái gì mà người tụi Hispanic làm, tại vì người ta đam mê, người ta làm giỏi. Thì nếu mình không làm gì hết, chắc chắn đó cũng là một cái yếu tố vô cùng lớn, đặc biệt là những cái bà màu. Thí dụ như bây giờ trong một tiệm neo, một bộ neo đẹp design, thì nếu mà neo salon trả 100 đồng thì tụi mẹ nó làm có 50 thôi ở nhà. Mà thật sự đó, mình đừng có trách nó là làm rẻ, tại vì thật sự đem tới tiệm neo Việt Nam, trong một cái tiệm neo dù có lớn có 30 thợ đi, mà thật sự chỉ có 1-2 thợ làm, có thể làm được mà không làm được luôn. Trong lúc đó những Spanish người ta mới ra nghề, người ta cố gắng, người ta đam mê hơn, người ta spend 4-5 tiếng một buổi, thì cái đó là cũng là một cái yếu tố vô cùng lợi hại mà mình phải suy nghĩ tới. Thì trả lời câu hỏi của anh, dạ đúng, nếu những thợ Việt Nam không có chịu trau dồi nghề nghiệp, ok, phải hiểu được, một số thợ chỉ hiểu ô cái nghề neo có gì trau dồi, tôi làm chân, tôi làm neo, tôi làm clip là xong. Không phải đâu anh, nhiều lắm anh, người Mỹ người ta làm design, người ta làm đủ thứ hết, tại vì neo là một cái fashion, không phải một vừa skill như fashion, mà phải thay đổi, mà phải hiểu được. Cho nên cái đám Spanish, cái đám đặc biệt ở Florida, gần như mấy người bạn mình ở Miami, Florida, những tiệm neo lớn gần như từ Cuban là lấy hết 80% thị trường nail của người Việt Nam. Nếu mà những anh chị em chúng mở tiệm nail ở dưới Florida, đi về, đi chơi về Florida, về Miami, về Fort Lauderdale, những cái vùng đó đó, những tiệm nail lớn, các bạn bước vào thì khoảng, nếu mà tiệm nó 30 thợ thì mình guarantee khoảng 25 thợ là thợ Spanish, thợ Mỹ hết. Từ Cuban nó làm rất là đẹp. Người, những cái người mà làm gel giỏi nhất, đẹp nhất là Venezuela, tụi từ Panama, tụi người Nam Mỹ người ta ở Panama người ta qua. Còn đám Mexico đó mà nó ở đây thì nó chưa có nó đang get in thôi. Còn những cái người Cuban, đám Venezuela, đám Colombia, kể trước khi con mẹ đó nó ở bên Panama, thị trường Panama, nail Panama không thua gì thị trường của Mỹ hết, mà làm gel rất là đẹp luôn. Mà nếu mà thợ Việt Nam không làm nổi, thợ Việt Nam không làm nổi làm gel, builder gel, nó xài gel, nó build, nếu mà Mỹ tránh xài gel, không bao giờ nó quay lại acrylic và deep hết. Okay. Mà tụi mẹ là nó làm gel rất là good và design acrylic rất là đẹp luôn. Đẹp gấp. Nếu thợ Việt Nam thợ giỏi thì trong 100 thợ chỉ có 2 thợ giỏi, còn thợ mẹ thì trong 100 đứa thì nó có khoảng 50 đứa làm được hết. Nó làm chậm thôi nhưng làm đẹp. Thì đó là lý do sooner or later. Thì nếu người thợ nail nó không làm được cái gì hết, không có trau dồi nghề nghiệp, thì từ từ thì cái đám người Spanish nó sẽ dominate. Thì cuộc đời nó là vậy thôi. Nó cứ circle, nó xoay tròn. Đó, thưa anh Hoàng Tính và thưa bác Hải, bác vừa thấy cái câu hỏi thì em sẽ trả lời, đó là cái suy nghĩ của em. Đó, thưa anh Hoàng Tính.
Tính đồng ý với anh điều đó, và chắc có lẽ cũng không riêng gì người Mỹ Tây Cơ, luôn cả những cái người mà cái nước của họ cạnh nước của mình, nước Lào, nước Campuchia, hay hoặc là người Đại Hàn, họ cũng đang từ từ họ xâm chiếm cái ngành nail rất là nhiều. Quý vị cứ lo tranh giành, mà cuối cùng thì mình thấy là cái mảnh đất màu mỡ của chính bản thân của chúng ta đang bị tất cả những cái sắc dân khác đang nhầm ngó đến. Bởi vì nếu nào có tiền thì nơi đó thì họ sẽ làm thôi, mà họ sẽ làm bằng một cái tấm lòng, bằng một cái niềm đam mê của họ, bằng một cái sự gì đó chắc chắn trong cái nghệ thuật của cái nail, thì chắc chắn là chúng ta phải suy nghĩ lại trong cái khoảng thời gian này, cũng như là cái hướng tương lai của mình như thế nào cho chính bản thân mình hay hoặc là cho tiệm của mình. Tính đồng ý với anh hai tay hai chân luôn. Đó cũng là một trong những cái điều cảm ơn anh bạn của anh đã có một câu hỏi rất là hay. Đó cũng là một trong những cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho cái giới làm nail trong cộng đồng người Việt, từ thợ cho đến chủ, đúng không thưa anh?
Dạ đúng anh, vừa rồi anh nói cộng đồng Đại Hàn Korea đó, thật sự thì đồng hồ Đại Hàn nó làm nail trước đồng hồ Việt Nam.
Đấy.
Dạ, nó làm trước Việt Nam, nhưng bây giờ nó trở lại.
Đấy.
Thứ nhất thì xưa đó, Đại Hàn nó làm silk, nó làm rất là good. Nhưng bây giờ Đại Hàn lại thắng thế hơn, tại vì Đại Hàn nó hơn tất cả giống dân khác là cái service. Nó phục vụ rất là good và nó sẽ mở những khu rất là sang thôi. Nó mở dường như ở New York, ở khu Manhattan, khách họ sang nó chát rất là nhiều tiền. Nó chuyên về làm manicure, pedicure. Nếu mà làm manicure, pedicure, làm những cái service, không ai hơn Đại Hàn hết, hơn thợ Đại Hàn hết. Đại Hàn nó rất là lịch sự. Nó vừa, thứ nhất con người của nó khi nó professional, đó là mình chia sẻ những cái.
Yeah,
khi nó đi
đúng.
Mình khi thợ nail đi làm, nó cũng rất là professional. Và nó rất là lịch sự, nó gặp khách, nó chào tới cửa Đại Hàn, nó gục đầu, nó chào.
Yeah,
bất cứ một người Mỹ tránh, nó bước vô là xong hết.
Chào.
Nó chỉ mua mình là cái skill nó không làm bột được, nhưng bây giờ nó làm đít thì chút thôi. Nhưng mà thật sự những khách sang làm đít nhỏ nhỏ là khu sang. Nếu Đại Hàn vô thì thợ Việt Nam không làm được, dù thợ Việt Nam có bỏ cả 2-3 triệu đô mở một cái tiệm nail, nhưng mà người thợ Việt Nam không có professional, không có customer service so sánh với Đại Hàn. Mình nói chung thôi nha, cho mình không nói riêng nha. Người Đại Hàn service ngay bản thân của nó rất là nhẹ nhàng. Nó nói thì lớn tiếng, nhưng mà khi nó khách nó cái nhẹ nhàng và cách chào của nó đó, nó đưa, nó thấu tiền lại, đưa dẫn đưa bằng hai tay, nó gục đầu, nó bao xuống. Thì mình thấy cái đó là cái một điểm son trong cộng đồng của Đại Hàn. Cho nên mình thấy những khu mà lớn như Highland Park, khu Manhattan, những cái khu mà thật là sang, nếu Đại Hàn mở những tiệm nail làm pedicure thì người thợ Việt Nam pedicure không có bước vào được. Thì người ở New York, 16 năm, là làm hiểu được cái thị trường, cho nên những cái khu mà khu sang của khu sang của Mỹ đó mà để hàng mở tiệm tại Việt Nam không lấy khách của nó được, tại vì mấy người Mỹ trắng người ta chú trọng về service, thì người để hàng thợ đại hàng người chủ Việt Nam có thể chú trọng về service, nhưng mà đa số phở Việt Nam, sorry mình nói một cách có thể là nói có thể động chạm, nhưng mà đa số thợ Việt Nam không có customer service compare với Mỹ trắng và compare với đại hàng, mà làm nail làm service phục vụ, cho nên người đại hàng khu Mỹ trắng người ta chuyên làm ở khu sang number one. Những cái khu ba màu, tức là khu mà nó low income mà khu ấy, thì nếu mà đám ở bên New York cái đám xì đó, tức là những người Spanish mở tiệm của mình thì không cạnh tranh được, tại vì nó chuyên nghề làm artwork, nó chuyên nghề design, nó chuyên nghề rất là đẹp luôn. Những cái khu trung bình chút, nghĩa là nữa nó không sang lắm, không làm lắm, thì nếu mà một số tụi Venezuela, tụi Colombia nó mở, nó chuyên nghề làm gel không thôi, nó không làm bột, nó không làm deep, nó làm gel, nó từ bi đồ gel, nó bi móng tay từ scope trở ra, móng tay nó tuyệt đẹp luôn, nó last, a little bit Mỹ trắng đây rất là nhẹ nhàng, thì người Việt Nam cũng không bước vô được luôn. Cho nên overall mỗi cái nghề nail các bạn thấy ủa quanh đây có chút xíu có gì đâu mà nó đạp nó dữ vậy, nhưng mà nếu mà overall các bạn thấy những cái mà ở Texas không làm được, không có thể làm được, nhưng đó là những cái kẻ hở mà nếu mình làm được, những cái tiệm mà bây giờ đang ngồi than khóc ồ ế quá không có khách, thì tại vì mình không có offer những cái service khác, những cái service người đạm vừa kể ra mà người khác không có được, không làm được. Nếu những cái tiệm nhỏ hoặc là một số thợ làm được builder gel, làm được tất cả những service, ý mà làm chân là pedicure theo cái service của người đại hàng, cách phục vụ của người đại hàng, người ta im lặng làm việc trong lúc. Các bạn thử vô một cái tiệm đại hàng để ngồi làm việc, tuyết nó không bao giờ nó nói lớn tiếng với nhau hết, và nó không bao giờ nó chen như người Việt Nam, người ta đi nhẹ nhàng, người ta lịch sự, người ta chào khách, thì đó là một cái điểm số, đó là cái customer service. Mặc dù người đại hàng không có nói tiếng Việt rành hơn người Việt Nam, đa số thợ Việt Nam nói tiếng Anh được, đa số khách đại hàng không, người thợ đại hàng người ta không có nói tiếng Anh giỏi như cộng đồng Việt Nam mình đa số, nhưng mà bù lại người ta có customer service thì tuyệt. Mình thấy nó vẫn, nó người ta có thể get away được cái price. Đó là những cái suy nghĩ của Đạt. Còn những cái nghề, những cái giống dân khác ngoài đại hàng, dường như tụi Venezuela, tụi Colombia, Mỹ thì chút tụi Cuban, nó chuyên về design. Venezuela, đặc biệt Venezuela và Colombia, nó chuyên về builder gel. Nó làm rất là đẹp về design gel, xuất sắc. Thì những cái đó, thì nếu các bạn cố gắng làm thì đó là một cái ở thị trường Dallas thì lớn, không ai làm được hết, không ai có thể build sculpture, 3D nail, design acrylic, không ai build được builder gel hết, đưa cái gel từ form ra không sẽ tiếp build thẳng từ gel ra. Rồi thứ ba nữa là những cái nhỏ thì bây giờ nó xài là press gel, press on gel, vì tiếng Việt là móng ốp đất, thì cái đó nó sẽ kill cái thị trường luôn. Ok, thì đó những cái đó không cần skill, nó làm rất rẻ, mình chỉ cần service. Thì những cái đó là những cái yếu tố cần thiết để mình vực dậy cái slow time build up income mà một số người không có nghĩ tới, hoặc là người ta không đủ khả năng, hoặc là người thợ người ta không có chịu cooperate với người chủ, người ta không có người chủ đi mua về thợ chẳng làm. Cho nên đó là một cái khó khăn mà những cái chủ Việt Nam trong ngành nail hỏi Đạm, thì Đạm là người dân supply, người sản xuất nghề nail supply, Đạm hiểu về nail, Đạm không có giỏi rành về nghề nail, nhưng Đạm hiểu được cái thị trường, cái nào tiệm nào cần thiết. Và cái thứ ba quan trọng nhất mà đa số thợ Việt Nam, chủ tiệm nail không có làm nổi, đó là social media. Thì ba cái đó, bốn cái đó, cái social media technology, social media cần phải trả tiền cho cái influencer. Mình hiểu được cái, chứ không phải bỏ Facebook chút đâu, nó phải là một cái system lớn. Thì những cái đó nó sẽ cố gắng vực dậy trong cái như là những cái hở mà mình thấy đa số tiệm nail đều thiếu. Nếu mà người ta có tất cả mọi thứ hết, nhưng mà có những cái gì mà Đạm vừa trình bày ra, nếu mà những tiệm nào có được, Đạm bảo đảm 100% tiệm đó sẽ thành, tiệm đó sẽ có khoảng 40 thợ. Nếu các bạn có được 10 thợ làm gel, 10 thợ làm bột và một cái đội ngũ làm social media rất là good, hiểu được khách, take care khách, để có một những người khách bước tới bạn đều là quay lại hết và satisfy hết Google, Five Star. Mình bảo đảm 100% thì đó sẽ không bao giờ có slow down.
Đồng ý với anh, đồng ý 100% luôn.
Dạ,
cho nên quý vị cần phải coi lại cái cách phục vụ của mình. hay hoặc là nói chung ra rất là nhiều thứ lắm mà theo như tính nghĩ thì nếu mà tuần sau mà chưa có ai thì anh em của chúng ta cứ tiếp tục cái ngành mà anh có lẽ là anh cũng hiểu, anh hiểu rất nhiều lắm, nhưng mà tại anh khiêm tốn, anh không muốn nói thôi, chứ mà anh tính thấy anh nói rất là đúng tim đen cho mọi người khi mà anh compare ra giữa cái cách ứng xử của cái người đại hàng, cách làm việc của những cái người của dân Nam Mỹ, họ rất chuyên nghiệp, họ làm rất là hay, cộng thêm một cái sự lễ phép của phía của những người đại hàng hay hoặc là của những người Lào, người Campuchia hay hoặc là đây đó, những cái phép lịch sự tối thiểu mà người Việt của mình thì lại không có những cái đó, cứ vô cứ sẵn sẵn mà vô xẹt cái dép mà đi, hay hoặc là lớn tiếng nói toàn là tiếng Việt không, hay hoặc là something like that, chửi rủa nhau này nọ riết rồi cuối cùng, nhưng quý vị thấy nhăn nhãn ở trên Facebook, ở trên YouTube người ta nói là cháo heo là cái ngành neo, là ngành neo là một cái nồi cháo heo, và còn nhiều cái vấn đề nữa, thì hy vọng rằng trong cái lần sau thì anh em của chúng ta cũng sẽ có dịp, chúng ta sẽ nói thêm nhiều trong những cái cách ứng xử, cách cư xử hay hoặc là trong cái nghề nghiệp của chúng ta phải làm sao để cho mình hoàn chỉnh thêm để mà giữ lấy cái ngành nghề của mình, giữ lấy cái miếng cơm manh áo của chính cái việc mà mình đang làm, phải không thưa anh Đàm?
Dạ đúng anh. Thật sự thì nó cũng dễ chứ không có khó, vấn đề chính là mình phải đồng lòng và mình hiểu được cái trend mình đi như thế nào thôi. Cái thứ nhất, thời Việt Nam mình, nói chung là thời Việt Nam mình nó quá chú trọng về cái đồng tiền. Khi anh làm một việc gì mà anh chú trọng về cái đồng tiền nhiều quá, đương nhiên là tiền bạc là huyết mạch, nhưng mà anh chú trọng về tiền bạc nhiều quá thì anh sẽ quên đi cái việc khác, thì khó mà để nó lên, nó thật sự là để mà cạnh tranh với người ta thì cũng hơi khó chút xíu. Nhưng mà thật sự thì những cái gì Đạm nói ra tuy nó dễ lắm, nói thì dễ lắm nhưng mà làm thì nó khó lắm, nhưng mà nếu mà mình hiểu được, mình cố gắng làm được chút chút thì mình Đạm sẽ bảo đảm 99.9% là nó sẽ thay đổi một cách rất là ngoạn mục. Thì đó là những cái tâm sự của Đạm, tại vì cái nghề neo là miếng cơm manh áo của tất cả mọi người. Đạm có ngày hôm nay thì nhờ cái ngành neo, các bạn làm neo có tiền Đạm mới đi tiệm neo, đi tiệm neo mới gọi Đạm, Đạm mới có việc để làm production. Rồi các bạn có làm nghề neo được thì Đạm mới gọi vô neo supply discount, đắt không bị vô online, Đạm mới mua được đồ của tất cả Đạm hết tất cả mọi người. Thì cái nghề neo mà các bạn nên nhớ một điều rất là quan trọng luôn, cái này mình chỉ chia sẻ chút chút thôi, rất là quan trọng thôi. Bây giờ đa số người thợ neo đi mua đồ neo thật rẻ, thì khi anh mua đồ neo rẻ thì chính anh, người Việt Nam mình làm nghề kỹ nghệ làm neo ở Việt Nam mình thấy nó millionaire, thật sự mình mua gần như là nửa nước Tàu ở bên Tàu, tất cả đồ bên Tàu làm để cung cấp bán cho thợ neo ở Việt Nam mình. Yeah, believe it.
cho nên có những cái cơ sở thương mại quý vị cần phải lưu tâm trở lại, nhất là những cái cơ sở thương mại của người Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta nên ủng hộ hết mình. Đó, nếu mà họ có sai thì mình nhắc nhở họ, hay hoặc là remind để mà làm cho nó đẹp hơn, hay hoặc là làm cho nó tiến bộ hơn. Nhất là quý vị ủng hộ các cơ sở thương mại quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM chẳng hạn. Thưa quý vị, trong cái phần đầu của chương trình, khi mà anh em của chúng tôi test cho nhau, gửi cái message cho nào, chúng tôi cũng có chia sẻ là có thể là ngày hôm nay chúng tôi cũng nói về cái vấn đề là mua quà, tặng quà cho nhau trong cái mùa Giáng sinh này hay không. Nhưng mà tính nghĩ rằng là mình từ từ mình cũng sẽ nói về những cái vấn đề này, nhưng mà trong lợi dụng trong những cái giây phút cuối cùng, thì trước khi mà chúng ta bước vào cái chương trình này, cho qua cái phần quảng cáo trên radio, thì có quảng cáo một cái tiệm mang tên là Parmaland. Không biết là anh biết cái tiệm Parmaland đó không anh?
Dạ không anh.
À, Parmaland.
Nói với tôi là đạn chỉ nhận quà chứ đã không bao giờ mua quà cho ai hết.
Như vậy là biết tôi được đâu. Một cái gợi ý cho Hoàng Tính là quý vị có thể đến Parmaland, quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, mà ở nơi đây nó ở ngay cái góc, thưa quý vị, ở quý vị bước vào cái khu chợ Niêu Trường Nguyên á, thì ngay cái góc của chợ Niêu Trường Nguyên là quý vị sẽ thấy cái chợ, cái tiệm Parmaland. Thì quý vị bao để quý vị mua những cái món quà để mà quý vị tặng cho người thân thương của mình, hay hoặc là tặng cho cả gia đình của mình với một cái dàn karaoke, hay hoặc là những cái món quà thật là có ý nghĩa trong cái mùa lễ này. Hoàng Tính thấy cũng rất là hay của cái Parmaland này, mà quý vị mà bước vô đó thì biết được chúng ta sẽ được tặng một cái tờ lịch, bởi vì năm cũ hết rồi, năm mới tới rồi chúng ta cũng cần lịch lắm. Thì quý vị nếu mà có yêu thích Parmaland và những cái món quà mà quý vị chưa biết, hay hoặc là tìm một menu nào đó để mà làm cho chúng ta một cái gợi ý để mà mà chúng ta mua quà thì Palmerland cũng là một cái địa điểm để mà Hoàng Tính cũng xin được giới thiệu đến quý vị cứ đến để mà có thể chúng ta sẽ tìm ra gia đình cho mình được một cái món quà. Nếu mà không có ai thì mình tặng cho chính bản thân mình hoặc là mình tặng cho người thân của mình ở trong gia đình trong cái dịp lễ này hay sao, phải không thưa quý vị? Đến Palmerland gần cái Niêu Trường Nguyên đó thưa quý vị, thì quý vị sẽ thấy cái Niêu Trường Nguyên. Còn nếu mà quý vị muốn thì quý vị cứ đến chợ Niêu Trường Nguyên, lại có những cái mặt hàng sale cũng rất là hay, cũng rất là ý nghĩa trong cái mùa lễ này. Còn có rất là nhiều những cơ sở thương mại của người Việt mà rất mong quý vị sẽ ủng hộ những cơ sở thương mại này. Sống còn được thì chúng ta cũng sẽ có được cái trao đổi buôn bán với nhau thật là thông thương, mọi người đều vui vẻ với nhau trong cái mùa lễ này thì còn gì quý bằng, đúng không anh Đạo?
Dạ đúng anh, giờ nếu mà anh chị em ngoài kia mà nói không có ai để mà tặng quà thì không có sao, cứ vô Đạm thì cứ tặng cho con số con qua Đạm là nó dễ nhớ. Hai
dạ,
một
phố,
hai một không phải đâu. Mới Đạm đi lại không thích chùa Trường Nguyên, mình thích cái nhỏ nhỏ thì hình như trong cái khu Trường Nguyên nó có tiệm vàng, nó tiệm
đấy 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 đấy, đấy. Cái đó là cái đó là ngay cái quẹo cua, cái đó là ngay cái quẹo cua ha, ngay cái quẹo cua là có một cái tiệm vàng. Còn cái góc mà gần Niêu Trường Nguyên á thưa quý vị, để mà đi qua ở mép Phở Bằng á, ngay cái giữa đó, ngay cái góc đó thưa quý vị, Palmerland ở ngay đó thì quý vị đến. À, biết được đâu quý vị sẽ tìm được cho mình một cái món quà hay, và cũng như là sẽ được Palmerland tặng cho quý vị một cái tấm lịch xé hay hoặc là lịch treo tường chẳng hạn ha thưa quý vị ha. Đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã quá giờ rồi. Xin được mời anh gửi lời chào và Hoàng Tính với gọi là cảm ơn anh. Cảm ơn anh Đạm đã nhín chút thời gian quý giá của mình để đến với chương trình Tâm Tình cùng với quý thính giả trong cà phê và cuộc sống này. Chắc chắn là mọi người ở ngoài cũng lắng nghe rất là nhiều. Nếu mà Hoàng Tính mà đi ra ngoài ngày hôm nay, chiều nay hoặc là cuối tuần thì thế nào cũng nghe những cái lời feedback của bà con đến với hai anh em của mình đó anh. Mời anh gửi lời chào nha.
Dạ cảm ơn anh Hoàng Tính. Cảm ơn Thư Hương đã tạo cho cơ hội cho Đạm để làm chương trình là cà phê cuộc sống, để mình chia sẻ những cái tâm tư, những cái gì mình có thể chia sẻ được cho đồng hương hiểu được, và đặc biệt là cho bạn bè thân hữu của mình, những người đã gắn bó, đã cưu mang mình tới ngày hôm nay, mình sống được ngày hôm nay, tại vì cái tất cả anh em đều cùng là một nghề nghiệp hết. Cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn Thu Hương và cảm ơn trân trọng cảm ơn đài Radio Sài Gòn Dallas, và đặc biệt là cảm ơn tất cả những cái thân hữu thính giả của đài.
Quý vị nghe lời của Hoàng Tính cũng như là anh Đạm nói là mời quý vị lên, nhưng mà thường thì quý vị ngại lên tín hiệu, tại vì có những cái test quý vị gửi cho Hoàng Tính trong giờ hoặc là 6 giờ để tiếp lời cho Hoàng Tính cũng như là cái test cho anh Đạm. Thành thật cảm ơn quý vị tín giả rất là nhiều đã theo dõi cũng như là ủng hộ anh em chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và trong thời gian sắp tới thì nếu quý vị có muốn tham gia, quý vị cứ gọi vào để cùng tham gia cho vui nha thưa quý vị. Cảm ơn anh Đạm rất là nhiều, chúc anh Đạm một ngày vui và bình an. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nghe anh Đạm.
Dạ cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp lần sau nha quý vị.